Chương 23. Cây quế khi Tôn Ngộ Không xuất hiện lần nữa, hắn đã biến thành một la hán bình thường, hắn lén lút đánh giá chung quanh, sau đó đi về phía bạn đạo viên. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không không muốn thừa nhận, nhưng tâm lý của hắn vẫn lo lắng và bất an. Từ khi tỉnh lại cho đến lúc này, lo lắng trong lòng hắn ngày càng nặng. Sau khi thận trọng vượt qua tất cả các thủ vệ, bạn đạo viên cuối cùng xuất hiện trước mắt hắn. Hắn nhìn lên, toàn bộ bạn đạo viên dường như không hề thay đổi. Sự khác biệt duy nhất là những thiên binh trấn giữ đã được thay thế bằng những Phật binh đầu trọc. Tuy nhiên Tôn Ngộ Không biết rằng, đó chỉ là bề ngoài. Với tính cách của Như Lai, hắn không thể chỉ phái một vài binh lính phục kích đến bảo vệ bàn đạo viên, nơi quan trọng nhất của thiên đình. Tôn Ngộ Không nhớ lại ngày đó, Như Lai rất thèm khát đạo tiên của Vương Mẫu Nương Nương. Bây giờ hắn đã chiếm lấy thiên đình, cuối cùng đã đạt được mục tiêu của mình. Có thể nào không muốn độc chiếm? Tôn Ngộ Không không dám khinh thường. Mặc dù sức mạnh của hắn đã tăng lên rất nhiều, nhưng hắn vẫn không phải là đối thủ của hàng vạn Phật binh. Nếu hắn không cẩn thận bị Phật binh phát hiện, chỉ sợ lại là một trận chiến đẫm máu. Tôn Ngộ Không không sợ chiến đấu, nhưng hắn sợ bị Như Lai phát hiện mục đích của chuyến đi này. Hắn kết một kiếm chỉ trước mắt, sau đó hai mắt bắn ra ánh sáng kim quang. Hắn nhìn lên không trung, phía trên mạch nước ngầm của bạn đạo viên. Sau một lúc, Tôn Ngộ Không có một chút nghiêm trọng trong mắt, Như Lai quả nhiên rất mạnh. Đã cho bạn đạo viên kết một trận hư vô đại trận bao phủ cửu thiên chiến giới. Đại trận này lại do Như Lai dụng vô thượng pháp lực, cũng có thể nói là do Phật Đà, đã luyện hóa Phật môn chí bảo Phật Cốt Xá Lợi thành một phương thế giới. Sau đó, hắn lại đem chính thế giới này, dựa theo cửu cung phương vị, biến mất trong hư không xung quanh bạn đạo viên. Nhìn bằng mắt thường, bạn đạo viên rất gần, nhưng một khi người đi qua, bất kể người đi vào từ phương vị nào, người sẽ rơi vào một thế giới khác. Những thế giới này của cửu phương, đi vào thì dễ dàng, nhưng đi ra thì khó hơn lên trời. Khi ngươi bước vào một trong những thế giới này, ngươi sẽ thấy mình đã trở thành một con người bình thường. Ngươi sẽ trải qua tất cả những khó khăn và khổ cực của cuộc sống nhân gian, như sinh lão bệnh tử. Sau khi ngươi đã trải qua tất cả những điều này, ngươi sẽ thấy mình đã đến địa phủ, nơi ngươi sẽ phải trải qua lục đạo luân hồi, sinh sinh tử tử, tử 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 sinh sinh. Từ đó, ngươi sẽ bị mắc kẹt trong vô tận luân hồi. Nếu ngươi có ý chí thông thiên và pháp lực vô biên, ngươi có thể phá vỡ luân hồi và tìm lại chính mình, nhưng đừng vui mừng quá sớm, vì còn 8 thế giới khác đang chờ ngươi phía sau. Điều quan trọng nhất là những thế giới này của cửu phương hoàn toàn khác nhau, mỗi thế giới đều lấy một loại khổ cực hoặc cảm xúc của nhân gian làm chủ, còn lại là những cảm xúc khó khăn làm phụ. Ví dụ, nếu ngươi rơi vào thế giới băng giá cực độ, thế giới này sẽ cực kỳ lạnh giá, nhưng nó sẽ không giết chết ngươi. Ngươi sẽ chỉ phải trải nghiệm nỗi đau thấu xương của cây lạnh, xen lẫn với một số cảm xúc tiêu cực như buồn bã, tuyệt vọng, sợ hãi và cô đơn. Có thể nói, đây là phòng ngự đầu tiên của Phật môn cũng không phải là quá đáng. Đó cũng là một đại trận kinh khủng như vậy, đã bao vây chặt chẽ bàn đạo viên. Người ngoài tuyệt đối không thể tiến vào được. Điều này khiến ngay cả Tôn Ngộ Không cũng phải nhíu mày sâu. Nếu không tiến vào bàn đạo viên, thì không cách nào biết được tình huống bên trong, cũng không cách nào biết được sự an nguy của nạn. Nhưng đối mặt với đại trận như vậy, Tôn Ngộ Không cũng không có lòng tin để cứng rắn xông vào. Ngay khi Tôn Ngộ Không đang suy nghĩ có hay không nên xông vào, một giọng nói rất nhỏ vang lên trong tâm trí hắn. Ngộ Không, có phải ngươi đang tìm ta không? Tôn Ngộ Không sững sờ, thoáng qua trong mắt cũng có chút vui sướng, nhưng rất nhanh đã đè nén cảm xúc của mình. Hắn nhìn xung quanh, không thấy ai chú ý đến mình, sau đó đi chậm rãi, đồng thời nói trong lòng, Phạm Hinh, có phải ngươi không? Là ta. Ngộ Không, là ta. Ngộ Không, ngươi nghe ta nói, hiện tại ta rất tốt. Ta biết ngươi đã dẫn đầu yêu tộc chiến đấu với thiên đình, kết quả bị Phật môn thừa cơ chiếm đóng. Hiện tại toàn bộ thiên đình đều thuộc về Phật môn, nhưng ta cũng không có việc gì. Mà lại hiện tại ta đã nắm giữ toàn bộ bàn đạo viên, tin tưởng không bao lâu ta liền có thể hóa thành nhân hình. Phạm Hinh, ta, Ngộ Không, ngươi không cần nhiều lời, ta biết ngươi còn có sứ mệnh của mình. Ngươi yên tâm, ta ở đây rất an toàn, không có việc gì. Ta đang chờ ngươi Đông Sơn tái khởi, chờ ngươi Nốt Đầu trở lại, chờ ngươi mang ta về Hoa Quả Sơn. Tôn Ngộ Không, nhớ kỹ, ngươi là Bách Chiến Bách Thắng, Tề Thiên Đại Thánh. Nói xong, giọng nói đó biến mất. Mặc dù Tôn Ngộ Không la lên trong tâm trí, nhưng không có hồi âm nào. Tôn Ngộ Không biết, có thể Như Lai đã phát hiện, cho nên Phạm Hinh mới không thể không biến mất, ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Tiêu Bảo Điện ngày xưa. Quyền đầu Tôn Ngộ Không càng nắm chặt, cuối cùng Tôn Ngộ Không nhìn thoáng qua bàn đào viên, hóa thành một đạo quang mang nhỏ bé không thể nhận ra, hướng về quảng hàn cung ngày xưa mà đi. Lần này Tôn Ngộ Không mạo hiểm trở về thiên đình, điều quan trọng nhất là muốn lấy được nhánh cây của quế thụ ở quảng hàn cung. Quế thụ ở quảng hàn cung vốn là lông mi của bàn cổ, ẩn chứa vô thượng đại đạo, nhưng không có ai biết làm thế nào để giải phóng nhánh cây của quế thụ, từ đó hấp thụ đại đạo. Trước đây, thiên đình có rất nhiều tài năng, thiên tài tầng tầng lớp lớp. Họ đã thử nghiệm nhiều phương pháp khác nhau để sử dụng quế thụ, nhưng đều không thành công. Cuối cùng, Ngọc Đế ra lệnh phong tỏa toàn bộ quế thụ trong quảng hàn cung và cấm bất kỳ ai đến gần hoặc lấy nó. Sau khi Hằng Nga lên cung trăng, quế thụ thuộc quyền quản lý của nàng. Qua thời gian, Hằng Nga phát hiện ra một công dụng khác của quế thụ, đó là nó có thể lưu giữ pháp lực, ký ức và thậm chí cả linh hồn. Hằng Nga không báo cáo điều này với Ngọc Đế, nhưng sau đó đã bí mật nói cho Thiên Bồng Nguyên Soái biết. Thiên Bồng sau đó lại phát hiện ra một công dụng khác của quế thụ, đó là nó có thể được nung khô bằng lửa và phát ra hương thơm, có tác dụng thần kỳ trong việc củng cố linh hồn và bồi bổ cơ thể. Sau này, Trừ Bát Giới đã vô tình tiết lộ bí mật này trên đường đi thỉnh kinh. Tôn Ngộ Không lúc này cũng đang muốn lấy một cành quế để tăng cường sự sống cho Trừ Bát Giới. Hắn không biết liệu nó có hiệu quả hay không, nhưng không thể đứng nhìn sư đệ của mình chịu khổ. Mặt khác, cũng muốn đến thăm Hằng Nga. Hắn biết rằng Hằng Nga là nguồn động lực cho Trừ Bát Giới. Sau nhiều lần suýt gặp Phật Đà Bồ Tát trên đường đi, Tôn Ngộ Không cuối cùng cũng đến quảng hàn cung. Khi đến nơi, Tôn Ngộ Không nhanh chóng biến mất và nhìn xung quanh. Hắn không thấy bất kỳ Phật binh nào quá mạnh, nhưng hai mắt lại phát ra ánh sáng vàng chói lọi. Khi ánh sáng biến mất, Tôn Ngộ Không lại nhíu mày. Lần này không phải vì quảng hàn cung có kết giới mạnh mẽ, mà là vì lúc này trong cung chỉ có một vài Phật binh đang canh gác, không có ai khác. Tôn Ngộ Không suy nghĩ một chút, hỏa nhãn kim tinh lại mở ra, lần này nhìn kỹ hơn, tuy nhiên vẫn không có ai, trong lòng rất thắc mắc, nhưng không có cách nào khác. Hắn bay một lúc và cuối cùng cũng đến khu rừng quế thụ. Vội nhìn xung quanh, thận trọng đến gần cây quế thụ lớn nhất, vội lấy kim cô bổng ra khỏi tay, nhắm vào một cành cây và chạm nhẹ vào nó. Cành cây lập tức gãy ra, hắn đưa tay ra, cành cây quế thụ nằm trong tay, hắn rút một sợi lông khỉ ra và đặt nó vào trong vỏ cây quế thụ, rồi gật đầu bay về bàn Ti Động với tốc độ nhanh hơn lúc đến. Tuy nhiên, hắn không bay về bàn Ti Động ngay lập tức, hắn bèn cất cành cây quế thụ đi và bay đến Lăng Tiêu Bảo Điện, cũng chính là Đại Hùng Bảo Điện ngày nay. Khi Tôn Ngộ Không đến Lăng Tiêu Bảo Điện, hắn đột nhiên dừng lại, nhanh chóng ẩn mình và lén đến gần cửa Đại Hùng Bảo Điện. Hắn chạy nhanh đến đó, phát hiện ra khí tức của Ngưu Ma Vương và những người yêu tinh khác đang ở bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện. Ngoài Ngưu Ma Vương còn có tất cả các thủ lĩnh yêu tinh khác đang ở bên trong. Điều này khiến Tôn Ngộ Không rất phấn khích, tuy nhiên cũng rất sợ hãi. Nếu hắn biến mất đột ngột vào ban đêm, rất có thể các Phật Đà ở Lăng Tiêu Bảo Điện sẽ phát hiện ra. Ngay cả khi họ không phát hiện ra, nếu Ngưu Ma Vương và những người yêu tinh phát hiện ra, Như Lai có thể đoán ra hắn đang ở gần đó. Tôn Ngộ Không biết Ngưu Ma Vương và những người yêu tinh có thể phát hiện ra sớm hơn Phật Đà Phật Tổ, vì họ đã uống huyết tử khi kết bái. Huyết tử đã tạo ra một loại liên kết máu giữa họ. Điều này khiến Tôn Ngộ Không rất sợ hãi, toát ra mồ hôi lạnh. May mắn thay, đã tiến nhanh hơn Ngưu Ma Vương và những người yêu tinh. Vì vậy họ không phát hiện ra. Nếu họ đã phát hiện ra, hậu quả sẽ rất khó lường.